Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Tư, ngày 4 tháng 11 năm 2015. Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP đã được ký kết giữa 12 nước tham gia nhưng còn đang chờ sự thông qua của Quốc hội các nước này. Các nhà lập pháp Mỹ đang chờ văn bản TPP với một cái nhìn đầy soi xét. Theo các nghị sĩ của cả hai đảng thì sẽ có khó khăn cho việc thông qua Hiệp định Thương mại này vào năm sau khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington. Nhưng trước hết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tranh chấp Biển Đông nhấn chìm tuyên bố chung ASEAN. Máy bay rơi ở Nam Sudan, tin nói ít nhất 25 người thiệt mạng. Lãnh đạo của Ai Cập và Anh kêu gọi tăng cường an ninh chặt chẽ nhất tại Sharm el-Sheikh.
Trong khi đó, nguyên thủ của Trung Quốc và Đài Loan sẽ gặp nhau lần đầu tiên trong vòng 60 năm. Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các thông tin về việc chính phủ gỡ bỏ bài báo viết về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước chuyến thăm tới Việt Nam và những thông tin trái ngược về vụ hành hung luật sư ngay trên đường phố Hà Nội. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Tấn Trương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN.
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN hôm thứ Tư tại Malaysia không đưa ra bất cứ tuyên bố chung nào sau khi Trung Quốc vận động ngăn cản bất cứ nội dung nào đề cập đến Biển Đông đầy tranh chấp. Hội nghị bao gồm 10 thành viên ASEAN cộng với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản. Một giới chức quốc phòng Mỹ nói rằng hội nghị không ra một tuyên cáo chung nào, tốt hơn là có tuyên cáo mà trong đó không đề cập đến Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng họ cảm thấy tiếc là không có tuyên bố chung được đưa ra và quy lỗi cho một số nước bên ngoài Đông Nam Á phải chịu trách nhiệm về việc bãi bỏ tuyên cáo đó. Nhiều năm qua, các nước trong khu vực, nhất là Philippines và Việt Nam, mạnh mẽ tuyên bố những chủ quyền chồng chéo nhau trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, nhưng căng thẳng gia tăng trong thời gian gần đây khi Trung Quốc xây những đảo nhân tạo trong khu vực tranh chấp. Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc ngưng hoạt động xây dựng trên Biển Đông, với giải thích rằng hoạt động đó gây bất ổn trong khu vực. Ngược lại, các giới chức Trung Quốc nói hoạt động xây dựng đó là một nỗ lực hòa bình nhằm hỗ trợ cho tàu bè qua lại thủy lộ này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và người đồng cấp Malaysia, ông Hisamuddin Hussein, sẽ lên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt ngày mai khi chiếc hạm này rời khỏi vùng biển của Malaysia. Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt làm nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông. Tuần trước, Hoa Kỳ đã đưa ra một khu trục hạm có phi đạn hướng dẫn vào vùng biển thuộc phạm vi 22 km của bãi đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa, trong một động thái mà Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ gọi là một cuộc thao dược thường lệ, nhằm bảo vệ quyền sử dụng tự do và hợp pháp hải phận và không phận được bảo đảm cho tất cả các nước theo luật quốc tế.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Singapore vào ngày thứ Bảy tuần này. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo của Đài Loan và Trung Quốc kể từ khi đôi bên tách khỏi nhau trong cuộc nội chiến kết thúc năm 1949. Theo tường thuật của thông tin viên Bill Lai của đài VOA tại Bắc Kinh, cuộc họp lịch sử này diễn ra trong lúc chỉ hơn 2 tháng nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống ở Đài Loan. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trung Quốc cho rằng cuộc hội đàm sắp diễn ra ở Singapore là một dấu mốc lịch sử trong sự phát triển của các mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Một thông cáo chính thức được tuyên đọc trên các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo hai bờ eo biển sẽ trao đổi ý kiến với nhau về việc thúc đẩy sự phát triển hòa bình của các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan và làm sâu sắc thêm nữa các mối liên hệ hiện có. Truyền thông Trung Quốc nói rằng tại cuộc gặp gỡ này, hai nhà lãnh đạo sẽ không dùng chức vụ để xưng hô với nhau, mà thay vào đó họ chỉ gọi nhau là tiên sinh hay ông. Hai chính phủ này không chính thức công nhận nhau. Tin tức từ Bắc Kinh cho biết sau cuộc họp vào buổi chiều thì hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức những cuộc họp báo riêng rẽ và sẽ tham dự một dạ tiệc. Từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền vào năm 2008 cho tới nay, Đài Loan và Trung Quốc đã ký kết với nhau 23 hiệp định. các hoạt động thương mại và du lịch đã gia tăng đáng kể, làm bùng ra những mối lo ngại về sự lệ thuộc quá độ của Đài Loan đối với kinh tế Trung Quốc và về những ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh đối với Đài Bắc. Trung Quốc cho rằng đảo quốc Đài Loan theo thể chế dân chủ là một phần lãnh thổ của họ và họ đòi đôi bên phải tái thống nhất. Tuy nhiên, sự ủng hộ của người dân Đài Loan đối với việc thống nhất với Hoa Lục nằm ở mức rất thấp. Chính quyền quốc dân đảng của ông Tưởng Giới Thạch đã chạy sang Đài Loan sau khi bị phe cộng sản của ông Mao Trạch Đông đánh bại trong cuộc nội chiến kết thúc năm 1949. Tại Đài Loan, quốc dân đảng đã cai trị đảo quốc này với bàn tay sắt trong nhiều thập niên. Họ bóp ngặt những tiếng nói bất đồng, giống như những gì mà đảng Cộng sản làm ở Hoa Lục. Nhưng không giống như những nhà lãnh đạo ở Hoa Lục, Đài Loan đã dần dà mở rộng không gian chính trị và cho phép sự tồn tại của các đảng đối lập. Đảo quốc này tổ chức cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên vào năm 1996. Các chính khách đối lập ở Đài Loan đã bày tỏ lo ngại về cuộc họp kín ở Singapore và họ đã bắt đầu biểu tình chống đối ở thủ đô Đài Bắc. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường bên ngoài phủ tổng thống và trụ sở của Viện Lập pháp, nơi mà một số người biểu tình đã đòi ông Mã Anh Cửu hủy bỏ cuộc họp với ông Tập Cận Bình. Một số người thì đòi luận tội để truất nhiệm ông Mã Anh Cửu, bởi vì khi đắc cử cho nhiệm kỳ thứ nhì, ông Mã Anh Cửu đã cam kết sẽ không gặp các nhà lãnh đạo của Trung Quốc hay thương thuyết về vấn đề thống nhất. Những người khác thì tỏ ý lo ngại về những thỏa thuận bí mật có thể đạt được tại cuộc họp kín. Một người phát ngôn của ông Mã Anh Cửu cho biết sẽ không có hiệp định nào được ký kết tại cuộc họp và ông khẳng định là cuộc gặp gỡ này chỉ có mục đích củng cố các mối quan hệ song phương và duy trì hiện trạng ở hai bờ eo biển Đài Loan. Ông Trịnh Vận Bằng, phát ngôn viên của Đảng Dân Tiến Đối Lập, sáng nay đã tố cáo quốc dân đảng đương quyền của ông Mã Anh Cửu dùng cuộc họp ở Singapore như một thủ đoạn để giành phần thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 16 tháng Giêng sang năm. Bà Thái Anh Văn, chủ tịch Đảng Dân Tiến và cũng là ứng cử viên tổng thống của đảng này trong cuộc bầu cử sắp tới, cho biết là cũng giống như những người khác, bà đã cảm thấy ngạc nhiên khi nghe loan báo đó. Bà nói, một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của hai bên của eo biển Đài Loan là một sự kiện rất lớn, có liên hệ tới phẩm giá và lợi ích quốc gia của Đài Loan. Nhưng để cho dân chúng biết tới cuộc họp với một cách thức vội vã và hỗn loạn như vậy là gây phương hại cho nền dân chủ của Đài Loan. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri ở Đài Loan cho thấy bà Thái Anh Văn dẫn đầu khá xa so với ứng cử viên Chu Lập Luân của quốc dân đảng. Cuộc họp giữa ông Mã Anh Cửu với ông Tập Cận Bình sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc bầu cử là một vấn đề chưa có giải đáp rõ ràng. Ông Bruce Jacobs, giáo sư danh dự của Đại học Monash ở Australia cho rằng ảnh hưởng có lẽ sẽ không nhiều, nhưng nếu có thì nó sẽ có lợi cho bà Thái Anh Văn. Ông nói thêm rằng điều đáng chú ý là tại sao ông Tập Cận Bình lại đồng ý gặp ông Mã Anh Cửu vào lúc này. Theo giáo sư Jacobs, thì có lẽ ông Tập Cận Bình cảm thấy chính sách về Đài Loan của ông sắp bị thất bại, bởi vì người dân Đài Loan không hề muốn thống nhất với Hoa Lục, và bất kể là ông Tập Cận Bình làm điều gì, thì chính sách đó cũng thất bại. Tại Washington, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cho báo chí biết rằng mối quan hệ ổn định và hòa bình giữa hai bờ eo biển Đài Loan phù hợp với những lợi ích cơ bản của nước Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam gỡ bài Chủ tịch Trung Quốc phá thế cờ của ông Obama. Một tờ báo đã gỡ bỏ bài báo, trong đó dẫn lời bình luận nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tỏ ra nhanh chân hơn ông Obama trong ván cờ Trung Mỹ ở Biển Đông khi tới thăm Việt Nam trong hai ngày sắp tới. Tờ Giáo dục Việt Nam cuối tháng trước đã trích bài viết của một tờ báo Trung Quốc ở hải ngoại, trong đó viết rằng trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt chân đến châu Á, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã quyết định thăm chính thức Việt Nam và Singapore từ ngày 5 đến 7 tháng 11. Mục đích chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào Biển Đông và thúc đẩy cái gọi là đàm phán song phương theo lộ trình các bước và tần suất đàm phán do Trung Quốc đặt ra, tránh để quan hệ giữa Hoa Kỳ với một số nước ASEAN mật thiết hơn nữa, tờ báo viết. Tờ Giáo dục Việt Nam còn viết thêm rằng chuyến thăm của ông Tập mang màu sắc nhanh chân, chạy trước. Tuy nhiên, tới ngày 4 tháng 11, tức một ngày trước khi ông Tập tới Việt Nam, bài báo này không còn xuất hiện trên trang web của tờ báo thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam. Khi bấm vào đường dẫn bài báo trước đây thì chỉ nhận được thông báo không tìm thấy trang bạn cần tìm. Rất tiếc trang web bạn cần tìm không tồn tại hoặc có thể đã được chuyển sang địa chỉ khác. Trong khi đó, một bài báo khác viết về lịch trình chi tiết chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc không còn trên trang web của báo điện tử VTC. Giới quan sát cho rằng việc các tờ báo phải gỡ bài liên quan tới ông Tập cho thấy sự nhạy cảm trong quan hệ Việt-Trung cũng như mối bang giao tay ba Hà Nội, Washington và Bắc Kinh. Động thái trên xảy ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình quy mô nhỏ phản đối chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc đã diễn ra ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Facebooker Nguyễn Văn Phương, một trong các thành viên tích cực của câu lạc bộ bóng đá Nêu Yêu, cùng hàng chục người khác xuống đường biểu tình ở Hà Nội hôm 3 tháng 11. Ông Phương nói với VOA Việt ngữ lý do lên tiếng hô vang các khẩu hiệu phản đối ông Tập Cận Bình.
Tôi không chào đón ông ta vì việc là một kẻ đứng đầu một cái đất nước mà cái đất nước đấy họ đang thâm chiếm biển đảo và quân đội của họ vẫn đang đánh đập đập bớ ngư dân của mình thì họ không hề có một ý tốt đẹp nào gì với mình cả. Cho nên chúng tôi không muốn tiếp đón một người lãnh đạo của Trung Quốc. Thì họ sang đây, theo cá nhân tôi nghĩ rằng nó chỉ là mang tính chất răn đe hoặc đe dọa nào đấy đối với lại lãnh đạo của Việt Nam thôi. Tôi là người dân mà chúng tôi muốn được giữ cái sự phản đối họ.
Ông Phương nói thêm rằng giới lãnh đạo Việt Nam có thể biết về các cuộc biểu tình nhưng chưa bao giờ lắng nghe người dân, nhất là trong vấn đề chủ quyền biển đảo. Theo dự kiến, ông Tập Cận Bình sẽ bắt đầu chuyến công du 2 ngày tới Việt Nam vào ngày mai, 5 tháng 11. Ngoài các cuộc hội kiến với giới lãnh đạo Việt Nam, ông Tập còn có bài phát biểu trước Quốc hội cũng như gặp gỡ thanh niên Việt Nam. Về nội dung các cuộc thảo luận này, ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam nhận định với VOA Việt ngữ rằng lãnh đạo Việt-Trung không thể không đề cập tới tham vọng của Trung Quốc về chủ quyền chiếm tới 90% diện tích Biển Đông. Ông nói thêm.
Vấn đề Biển Đông là một vấn đề nó sẽ có thể đề cập đến tất nhiên dưới có thể dưới hình thức khác nhau nhưng chắc chắn không thể nào mà có thể không đề cập chuyện này. Vì đây là một cái câu chuyện hết sức là nóng, hết sức phức tạp và muốn thúc đẩy của quan hệ này nó phát triển theo một cái thiện chí đấy. Và đúng như nó thì chắc chắn là phải cùng nhau xem xét lại cái vấn đề này để tìm ra được cái câu trả lời hiện nay dư luận đang
Ông Trục nói thêm rằng hiện có nhiều ý kiến trên mạng xã hội kêu gọi tẩy chay chuyến thăm của ông Tập Cận Bình với những tình cảm trào dâng và bức xúc mà ông rất chia sẻ. Tuy nhiên, cựu quan chức này nói thêm rằng trong bối cảnh hiện nay muốn bảo vệ các quyền lợi và lợi ích của mình, dù khó khăn nhưng vẫn phải bình tĩnh tận dụng tất cả các cơ hội có thể được để ngồi lại với nhau để cùng đàm phán, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Nếu bây giờ mà làm căng với Trung Quốc thì xung đột và tranh chấp có thể xảy ra. Ông Trục nói thêm. Trong khi đó, báo chí Việt Nam trích lời Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng, trong khi ông Tập ở Việt Nam, hai bên sẽ trao đổi tất cả các nội dung trong quan hệ giữa hai nước mang tầm chiến lược, phát triển quan hệ về kinh tế, văn hóa và thương mại. Đương nhiên, không những tăng cường quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, mà những vấn đề gì trong quan hệ giữa hai bên cũng có thể được trao đổi, trong đó có vấn đề Biển Đông. Ông Minh được trích lời nói. Thông tin trái ngược về vụ luật sư bị hành hung ở Việt Nam. Liên đoàn luật sư Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị khởi tố vụ án hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung hôm 3 tháng 11. Công văn của Liên đoàn luật sư Việt Nam có đoạn viết rằng luật sư Trần Thu Nam bị gãy sống mũi, tổn thương xoang và mắt, phải nhập viện để theo dõi chấn động não. Luật sư Lê Văn Luân bị hành hung gây thương tích nhẹ và bị cướp điện thoại. Cơ quan đại diện cho các luật sư của Việt Nam cho rằng đây là vụ việc cố ý hành hung, cố ý gây thương tích và cướp tài sản cá nhân của hai luật sư nói trên, diễn ra rất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm đến uy tín, tính mạng, sức khỏe và quyền hành nghề hợp pháp của luật sư. Liên đoàn này cũng đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xem xét kiểm tra diễn biến sự việc, có ý kiến chỉ đạo khởi tố vụ án, làm rõ đối tượng hành hung gây thương tích và cướp tài sản của hai luật sư nói trên để khởi tố bị can, tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vụ việc xảy ra hôm 3 tháng 11 khi luật sư Nam và Luân tới nhà bà Đỗ Thị Mai, mẹ đẻ của em Đỗ Đăng Dư, thiếu niên bị tử vong sau khi bị giam giữ tại trại tạm giam. Luật sư Nam kể với VOA Việt ngữ.
Phải khẳng định rằng là cái việc mà chúng tôi bị hành hung là xuất phát từ cái vụ án của cháu Đỗ Đăng Dư. Và trong quá trình tham dự cái vụ án này thì tôi đã gặp rất là nhiều những cái cản trở khó khăn. Có hay chăng là cái việc là do chúng tôi đề nghị là xem xét trách nhiệm của những người mà ra cái văn bản trái pháp luật trong tố tụng về việc tạm giam chỉ là trẻ vị thành niên á, cho nên là họ đã có mối thù. Nói chung là tôi cũng không dám khẳng định, bởi vì tôi chả có mối thù với ai cả, chả có ma chạm, chả có nợ lần ai cả. Nhưng mà tự dưng mà tôi đến về nhà của Đỗ Đăng Dư đi ra ngoài thì bị ảnh hưởng như vậy thì cũng chỉ xuất phát từ cái việc này thôi. Mà trong cái việc này thì chúng tôi đã khẳng định là có cái bàn tay của công an xã đã dúng vào. Nên còn công an huyện có chỉ đạo hay không, công an thành phố có chỉ đạo hay không thì tôi không dám khẳng định. Bởi vì nói cái gì thì nó phải có chứng cứ và khách quan.
Luật sư này nói thêm rằng mong muốn của ông hiện nay là các luật sư khác cùng lên tiếng để ngăn chặn các vụ việc tương tự như thế xảy ra trong tương lai. Và nói thêm rằng những người nào coi thường pháp luật, xâm phạm danh dự nhân phẩm của luật sư phải chấm dứt và phải bị phát hiện và xử lý kịp thời. Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời trưởng công an huyện Chương Mỹ, nơi xảy ra vụ việc cho biết, việc luật sư Nam và Luân bị đánh là do va chạm trên đường. Nhận định về lời phát biểu của quan chức công an trong nước, luật sư Lê Công Định viết trên trang Facebook cá nhân, xin trích, bỏ qua sự khôi hài trong kết luận này, sẽ về mặt pháp lý, để đi đến một kết luận không vội vàng, ông trưởng công an hẳn đã phải tạm thu thập đủ bằng chứng và thẩm tra nhân chứng. Ông Định viết thêm, vậy ông hãy đưa ra các bằng chứng. Và tôi tin rằng dựa vào đấy, cơ quan điều tra có thể truy bắt dễ dàng những kẻ phạm pháp. Bất kể lỗi ban đầu thuộc về ai, nếu theo cách lý giải của ông trưởng công an, hành vi gây thương tích và cướp tài sản đó phải được trừng trị thích đáng theo pháp luật, nhất là khi nhiều kẻ phạm tội cùng thực hiện hành vi với hậu quả nghiêm trọng. Em Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội khởi tố và tạm giam trong khoảng 2 tháng về hành vi được mô tả là bị bắt quả tang trộm cắp tài sản. Thiếu niên này sau đó đã tử vong và gia đình cho rằng cái chết của em có nhiều uẩn khúc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Văn bản của Hiệp định Tự do Thương mại Vành đai Thái Bình Dương chưa được công bố, nhưng các nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng đã lên tiếng hoài nghi về cơ hội Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm sau. Thông tín viên Michael Bauman của đài VOA trao đổi với các thượng nghị sĩ trong hội trường trụ sở Quốc hội và có bài tường trình do Trà My trình bày.
Là chủ đề thương lượng giữa Mỹ và 11 nước khác và chiếm tổng cộng khoảng 40% sản lượng kinh tế toàn cầu. Hiệp định TPP sẽ tạo ra khối tự do thương mại lớn nhất thế giới và cũng là thành tựu điểm cao của Tổng thống Barack Obama trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Khi được hỏi về cơ hội TPP sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Chuck Grassley thẳng thắn phát biểu.
Rất khó. Không phải là không thể được thông qua, nhưng sẽ rất khó khăn.
Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Maria Cantwell đồng ý với nhận định này.
Năm tới là năm bầu cử, và trong năm bầu cử, khó mà làm bất cứ điều gì có kết cục lớn.
Trước đây trong năm, Quốc hội Mỹ chuẩn y quyền đàm phán nhanh, nghĩa là các hiệp ước thương mại chỉ cần chiếm được đa số phiếu thuận tại lưỡng viện, và Quốc hội không được sửa đổi các điều khoản đã ký kết với các đối tác. Tuy nhiên, ngay cả khi những rào cản pháp lý đã được giảm đi rất nhiều, chưa rõ là đa số đó có thực tiễn hóa sự chấp thuận ấy để thông qua TPP hay không. Hiện giờ, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ben Cardin nằm trong số các thượng nghị sĩ chưa cho biết quyết định cho tới khi nào đọc được văn bản của thỏa thuận TPP, vốn đã được công bố từ đầu tháng 10.
Obviously, it's going to depend on the text, what's in there.
Dĩ nhiên chúng ta phải dựa vào văn bản thỏa thuận đó để xem trong đó có những gì. Phản ứng tự nhiên của phía công đoàn là chống lại TPP và phản ứng tự nhiên của cộng đồng doanh nghiệp là ủng hộ TPP.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Johnny Ernst nhìn thấy những lợi ích từ TPP đối với nông dân trong tiểu bang quê nhà của bà.
Nhìn chung, bang Iowa của chúng tôi xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, do đó TPP là một điều tốt cho Iowa.
Nhưng ngay chính Thượng nghị sĩ Ernst cũng không đoan chắc là sẽ giành phiếu thuận cho TPP cho tới khi nào bà được điều nghiên văn bản của hiệp định.
Các giới chức bầu cử Myanmar, tức Miến Điện, vẫn đang chật vật để hoàn tất danh sách cử tri toàn quốc trong lúc cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật sắp tới. Từ Yangon, các thông tin viên đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ủy ban bầu cử liên bang UEC thoạt đầu cho biết họ sẽ công bố danh sách cử tri vào thứ Hai, ngày 2 tháng 11. Nhưng hôm thứ Ba, người đứng đầu Ủy ban bầu cử khu vực Yangon, ông Coco, cho đài VOA biết rằng kế hoạch đó bị đình hoãn vì những sự trục trặc kỹ thuật. Ông Cô nói hàng trăm ngàn cử tri hợp lệ đã được bổ sung cho thành phố lớn nhất nước. Ông cho biết danh sách chung cuộc của khu vực Yangon sẽ được niêm yết trong tuần này.
Tổng số cử tri trong danh sách trước là 4.180.705. Và trong danh sách chung cuộc chúng tôi có khoảng 4.960.000. Có nghĩa là số cử tri hợp lệ ở khu vực Yangon đã tăng khoảng 800.000.
Ủy ban bầu cử Myanmar đang đối mặt với những chỉ trích kịch liệt vì có rất nhiều cử tri hợp lệ bị bỏ sót trong hai danh sách cử tri trước đây. Tại thành phố Mandalay ở miền Trung, nơi danh sách cử tri được niêm yết từng phần, 26.000 cử tri bị loại khỏi danh sách sau khi có sự điều chỉnh vì những sự trùng lập và những dữ liệu không chính xác. Ông Tin U, Chủ tịch Ủy ban bầu cử khu vực Sa Gành, nói với đài VOA rằng số cử tri hợp lệ trong khu vực nơi có những vụ lụt lớn trong vài tháng qua đã tăng chút đỉnh, lên tới mức 3.780.000. Ông cho biết khu vực này đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đầu phiếu vào Chủ nhật.
Chúng tôi đã chuẩn bị phòng phiếu tại các trường học ở địa phương ngay từ lúc đầu. Và vì chúng tôi dùng các sảnh đường và lớp học làm nơi bỏ phiếu, cho nên chúng tôi không có nhiều vấn đề.
Đảng đối lập chính Liên minh Dân chủ Toàn quốc NLD đã theo dõi sát vấn đề danh sách cử tri trong thời gian qua. Các viên chức của đảng này cho đài VOA biết danh sách chung cuộc vẫn chưa hoàn tất và khó theo dõi vấn đề này vì Ủy ban bầu cử đã lập danh sách cử tri 3 lần với 3 phương pháp khác nhau. Khoảng 32 triệu người có quyền đi bầu, nhưng theo dự liệu, hàng vạn người sẽ bị mất cơ hội để tham gia cuộc bầu cử có tính chất dấu mốc này. Tổng thống Thein Sein lại một lần nữa hứa tiến hành cuộc bầu cử tự do và công bằng vào Chủ nhật, với kết quả mà ông gọi là phản ánh nguyện vọng đích thực của nhân dân. Trong bài diễn văn hàng tháng phát thanh ngày hôm qua, ông Thein Sein nói chính phủ ông sẽ dồn mọi nỗ lực để tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng với một cung cách hòa bình. Ông cũng kêu gọi các đảng phái chính trị và người dân tôn trọng và chấp nhận kết quả bầu cử để chứng tỏ sự tôn trọng ý chí của người dân. Ông hối thúc tất cả các nhà lãnh đạo chính trị phối hợp với nhau và cùng nhau tìm kiếm giải pháp cho sự xuất hiện của một sự kiện chính trị được mọi phe phái chính trị chấp nhận trong thời kỳ hậu bầu cử. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc, ông Win Tain, tố cáo Tổng thống Thein Sein lợi dụng chức vụ để làm lợi cho đảng đương quyền. Ông cho biết đảng ông đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban bầu cử.
Chúng tôi có rất nhiều chứng cứ và ngày hôm qua Liên minh Dân chủ Toàn quốc đã khiếu nại với Ủy ban bầu cử là ông Thein Sein đang hành động như một vị tổng thống và là người đứng đầu đảng đương quyền cùng một lúc. Vấn đề giờ đây tùy thuộc vào quyết định của Ủy ban bầu cử. Không biết là họ có hành động nào để chống lại hay không, nhưng chúng tôi đã chu toàn nhiệm vụ của mình là phơi bày những hành vi không chính đáng.
Cuộc đầu phiếu chủ nhật này là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự được thành lập năm 2011. Tuy nhiên, vì quân đội vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tiến trình chính trị, nên nhiều người vẫn chưa biết chắc là cuộc bầu cử này có tự do và công bằng hay không.
Một chiếc máy bay rơi ở Nam Sudan không lâu sau khi cất cánh từ phi trường nhộn nhịp Juba khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Các tin tức nói rằng chiếc máy bay chở hàng Antonov mới rời khỏi phi đạo khoảng 800 mét hôm thứ Tư và rơi vào một khu rừng rậm dọc theo bờ sông Nil. Các tin tức ban đầu từ các nhân chứng, các phóng viên và một giới chức chính phủ nói rằng ít nhất 25 người được cho là đã thiệt mạng, trong đó có một số trẻ em. Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Anh đồng ý cần phải thắt chặt an ninh ở thành phố du lịch Sharm el-Sheikh của Ai Cập, điểm xuất phát của chiếc máy bay của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai hôm thứ Bảy. Văn phòng của Thủ tướng Anh cho hay ông Cameron và Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã nói chuyện qua điện thoại trước chuyến thăm của ông al-Sisi đến London. Một thông cáo của văn phòng Thủ tướng Anh nói rằng hai nhà lãnh đạo đồng ý về nhu cầu cần phải thắt chặt an ninh tối đa trong khả năng cho phép tại phi trường của thành phố du lịch Sharm el-Sheikh. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn máy bay rơi hôm thứ Bảy làm 224 người thiệt mạng vẫn chưa rõ. Một vệ tinh quân sự của Mỹ phát hiện một đốm nhiệt vào lúc chiến phản lực cơ của Nga bị rơi ở Sinai hồi cuối tuần. Giới hữu trách cho biết như vậy hôm thứ Ba. Các giới chức bác bỏ khả năng một phi đạn bắn trúng chiếc máy bay trước khi chiếc máy bay vỡ ra và rơi từ độ cao 9.400 mét xuống sa mạc Sinai. Không có vụ phóng phi đạn hoặc động cơ đẩy phi đạn nào hoạt động được phát hiện. Các chuyên gia nói với các hãng truyền thông Mỹ rằng đốm nhiệt được phát hiện có thể là một diễn biến gây ra thảm kịch xảy ra trên chiếc Airbus A321 của hãng Metrojet, chẳng hạn như một vụ nổ bom, một vụ nổ động cơ máy bay, một vụ cháy hoặc ngay cả một phần của chiếc máy bay rơi đập xuống đất. Tại Ai Cập, các nhà điều tra bắt đầu xem xét các máy ghi dữ liệu tìm thấy được từ xác của chiếc máy bay lâm nạn và mảnh vỡ của nó bao trùm một khu vực lớn. Các thân nhân ở Nga đã bắt đầu công việc tiến hành nhận diện 140 xác nạn nhân đã được chuyển về St. Petersburg. Văn phòng của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư cho hay ông Putin đã thảo luận về tình hình Syria trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và cả hai nhà lãnh đạo sẵn sàng tiếp tục đối thoại chính trị. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư họp với đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura. Cuộc họp tập trung vào tiến trình tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria và các bước khởi sự cho một cuộc đối thoại giữa phe nổi dậy và chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Đặc sứ Mistura và Ngoại trưởng Lavrov tham dự hội nghị quốc tế hồi tuần trước ở Vienna, được tổ chức để Liên Hiệp Quốc mang các bên trong cuộc chiến tranh Syria lại với nhau để giúp họ hướng đến một chính phủ phi giáo phái, bao gồm tất cả các bên và đáng tin cậy và một hiến pháp mới. Các đại diện tham dự hội nghị đến từ các nước Hoa Kỳ, Iran, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng các cuộc bầu cử mới phải được đặt dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.